trong tấm gương của cái chết. Kinh nghiệm đầu tiên của tôi về sự chết xảy đến vào lúc tôi khoảng chừng 7 tuổi. Chúng tôi đang chuẩn bị rời vùng cao nguyên miền Đông để du hành đến vùng trung tâm của Tây Tạng. Samten, một trong những thị giả của thầy tôi, là một thầy tu kỳ diệu, rất tử tế đối với tôi lúc tôi còn bé. Ông có gương mặt sáng tròn, mũm mĩm, luôn sẵn sàng nở nụ cười. Ông được mọi người trong tu viện yêu mến vì tính tình ông thật tốt. Hàng ngày thầy tôi thường giảng dạy, làm phép quán lãnh, dẫn đầu những buổi lễ hay những thời khóa tu tập. Đến cuối ngày tôi thường họp chúng bạn để đóng tụ, diễn lại những công việc làm trong ngày. Thầy Samten luôn luôn cho tôi mượn tạm những bộ y phục mà thầy tôi đã mặc hồi sáng. Thầy chả bao giờ từ chối tôi việc gì. Rồi bỗng Samten ngã bệnh, và điều rõ rệt là thầy sẽ không sống được nữa. Chúng tôi phải trì hoãn cuộc hành trình. Tôi không bao giờ quên được hai tuần lễ kế tiếp. Mùi hôi thối của chết chóc đang lơ lửng như một đám mây phủ trên mọi sự. Mỗi khi tôi nhớ về khoảng thời gian ấy, thì cái mùi đó lại trở lại trong tôi. Tu viện ngập tràn một ý thức mãnh liệt về cái chết. Tuy vậy điều này tuyệt nhiên không có gì ghê gớm hãi hùng, vì với sự hiện diện của thầy tôi, cái chết của thầy Samten mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó trở thành một bài học cho tất cả chúng tôi. Thầy Samten nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ trong một điện thờ nhỏ tại tư dinh của thầy tôi. Tôi biết thầy đang từ từ chết. Thỉnh thoảng tôi đi vào phòng, ngồi bên thầy. Thầy không nói được nữa, và tôi kinh ngạc trước sự đó. Sự thay đổi của gương mặt thầy bây giờ đã xệ xuống trong thật hốc hác. Tôi nhận ra rằng thầy sắp từ giã chúng tôi, và chúng tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại thầy. Tôi cảm thấy vô cùng buồn bã cô đơn. Samten không chết dễ dàng cho lắm. Hơi thở khó khăn nặng nhọc của thầy luôn ám ảnh chúng tôi, và chúng tôi cứ thấy ngửi cái mùi thân xác thầy đang tàn tạ. Tu viện hoàn toàn im lặng, không một tiếng động, ngoại trừ tiếng hơi thở của thầy. Mọi sự đều tập trung vào thầy Samten. Nhưng dù cơn hấp hối kéo dài của Samten thật đau đớn, chúng tôi vẫn thấy được rằng tự trong thẳm sâu của con người thầy đang có một tiềm bình an và tin tưởng. Lúc đầu tôi không thể giải thích được điều này, nhưng rồi tôi hiểu tại sao. Đó là nhờ ở đức tin của thầy, công phu tu tập của thầy, sự hiện diện của thầy chúng tôi. Mặc dù buồn bã và cũng biết rằng khi có thầy tôi đó thì mọi việc sẽ yên ổn, vì thầy sẽ giúp cho thầy Samten đạt giải thoát. Về sau tôi được biết rằng bất cứ hành giả mật tông nào cũng đều mơ ước được chết trước thầy mình, và có cái diễm phúc được thầy tiếp dẫn trong lúc chết. Trong lúc thầy tôi bình tĩnh hướng dẫn thầy Samten trải qua cái chết, ngài chỉ cho thầy biết từng giai đoạn một của tiến trình chết mà thầy sẽ gặp. Tôi rất ngạc nhiên trước sự hiểu biết rõ ràng minh bạch của thầy tôi, trước vẻ tin tưởng và bình an nơi ngài. Khi có sự hiện diện của thầy tôi, người cả lo nhất cũng phải an tâm. Bây giờ Ramgyal Kense đang chứng tỏ cho chúng tôi thấy đức vô quý của ngài đối với sự chết. Không phải ngài coi thường nó, ngài thường bảo chúng tôi rằng ngài sợ nó và cảnh cáo chúng tôi đừng có ngây ngô tưởng chết là vậy. Nhưng cái gì đã khiến thầy tôi đối diện cái chết với thái độ nhẹ nhàng, lãnh đạm, thực tiễn mà lại thoải mái lạ lùng như thế? câu hỏi ấy đã thâm nhập trong đầu tôi, làm tôi đầy kinh ngạc. Cái chết của Song Ten đã làm tôi chấn động. Thế là mới 7 tuổi đầu, tôi đã thoáng thấy năng lực rộng lớn của truyền thống tôn giáo, trong đó tôi dự phần, và tôi chợt hiểu được mục đích của sự tu hành. Nhờ tu hành mà Song Ten đã chấp nhận được cái chết, cũng như hiểu rõ rằng nỗi đau đớn có thể là một phần của quá trình thanh luyện rất tự nhiên và sâu xa. Nhờ tu hành mà thầy tôi đã có một hiểu biết trọn vẹn về sự chết và một kỹ thuật minh bạch để hướng dẫn người khác đi vào cõi chết. Sau khi thầy Song Ten chết, chúng tôi khởi hành đi Lhasa, thủ đô Tây Tạng. Đây là một cuộc hành trình gian nan suốt 3 tháng trên lưng ngựa. Từ đấy, chúng tôi tiếp tục cuộc hành hương đến những thánh tích ở trung ương và miền nam Tây Tạng, những di tích của các bậc thánh, vua chúa và học giả đã có công du nhập đạo Phật vào Tây Tạng từ thế kỷ thứ 7 trở đi. Thầy tôi là hiện thân của nhiều bậc thầy thuộc đủ mọi truyền thống, và vì thầy nổi tiếng như thế nên chúng tôi đi đến đâu cũng được đón tiếp rất rộng ràng. Đối với tôi, cuộc hành trình ấy rất hấp dẫn và đã để lại trong tôi nhiều hoài niệm tốt đẹp. Người Tây Tạng quen dậy sớm để sử dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên. Chúng tôi đi ngủ vào lúc trời sập tối và thức dậy trước bình minh, và khi tia sáng đầu tiên vừa ló dạng thì những con trâu dắt chở hành lý đã bắt đầu di chuyển. Những lều trại được nhổ lên, căn lều của thầy tôi nhổ sau chót. Một thanh niên sẽ đi trước để chọn chỗ tốt cho việc cắm trại lều, nơi chúng tôi sẽ dừng khoảng giữa trưa để nghỉ ngơi đến hết ngày. Tôi thường thích cắm trại cạnh một con sông để nghe tiếng nước chảy, hoặc để ngồi trong lều mà nghe mưa tí tách trên mái. Đoàn người chúng tôi có tất cả khoảng chừng 30 căn lều. Suốt ngày, tôi cưỡi một con ngựa màu vàng bên cạnh thầy tôi. Trong khi chúng tôi cưỡi ngựa, thầy tôi giảng dạy cho tôi, kể chuyện niệm chú và đặt ra một số phương pháp cho tôi thực hành giáo lý. Một ngày kia, khi chúng tôi tiến gần đến hồ Thiên Dâm Trốc và thoáng thấy bóng mặt nước ngời sáng như sa cừ của nó, thì một vị lạc ma trong đoàn lữ hành, lạc ma Siten, bắt đầu chết. Cái chết của Siten là một bài học sống động khác nữa đối với tôi. Ông là thầy của bà vợ tâm linh của thầy tôi, Khandro Surin Chokron, hiện nay vẫn còn. Bà được xem như nữ hành giả mật tông xuất sắc nhất của Tây Tạng, một bậc thầy ma danh ẩn tích mà đối với tôi là một hiện thân của đức hy sinh tận tụy. Nói một sự hiện diện đầy trìu mến của bà cũng đủ dạy cho tôi rất nhiều. Lama Siten là người có lòng nhân ái vô biên. Ông tuổi ngoại lục tuần, khổ người khá cao và tóc đã hoa râm. Ông tỏ ra một sự dễ thương không chút nào gắn gượng. Ông cũng là một thiền giả tu chứng cao. Chỉ cần ở cạnh ông cũng đủ đem lại cho tôi một cảm giác thanh bình và trong sạch. Một đôi khi ông rầy la tôi, và tôi cũng khá sợ hãi. Nhưng mặc dù thỉnh thoảng ông có hơi nghiêm khắc, ông vẫn luôn luôn đầy tính nhân hậu. Lama Chisten chết một cách phi phạm. Mặc dù có tu viện gần đấy, ông không chịu đến, bảo rằng ông không muốn để lại cho người ta một cái xác phải thu dọn. Bởi thế chúng tôi dựng lều trại thành vòng tròn như thường lệ. Khandro săn sóc điều dưỡng cho Lama Chisten, thầy giáo đạo của bà. Chúng tôi là 2 người duy nhất có mặt trong lều của ông khi ông cất tiếng gọi. Ông thường gọi bà Khandro là Ami, tiếng nói địa phương ông, có nghĩa là con ta. Này con, hãy lại đây. Nó đàm đến, ta không còn gì để khuyên bảo con thêm nữa. Con rất tốt, ta lấy làm sung sướng vì con. Hãy phụng sự bậc thầy của con như bấy lâu con đã làm. Lập tức bà khởi sự chạy ra khỏi liều, nhưng ông đã nắm lấy tay áo bà lại. Con đi đâu thế? Bà trả lời, con sẽ đi gọi Phan Bức Sư. Ông mỉm cười, chớ làm phiền ông ta không cần thiết. Đối với bậc thầy vốn không bao giờ có khoảng cách nào giữa chúng ta. Với những lời lẽ ấy, ông đưa mắt nhìn lên trời rồi chết. Thành Rô thoát được khỏi tay ông và chạy vội ra đường để gọi thầy tôi. Tôi ngồi yên bất động tại chỗ, kinh ngạc khi thấy một người nhìn thẳng mặt cái chết với thái độ bình thản như vậy. Lama Chisten, đáng lẽ có thể nhờ thầy mình thân hành đến giúp, một điều mà bất cứ người nào khác đều mong mỏi, nhưng ông ta lại không cần. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao. Tại vì ông đã trực nhận sự hiện diện của bậc thầy ở trong tâm. Samyang Khense vẫn luôn luôn ở bên ông. Trong đầu óc và trái tim của ông không bao giờ cảm thấy có sự ngăn cách nào cả. Khenro đã đi mời thầy tôi. Samyang Khense, tôi không sao quên được cái lúc ông khom lưng để bước vào căn lều. Ông đưa mắt nhìn vào mặt của Lama, rồi nhìn sâu vào đôi mắt và khởi sự cười khúc khích. Ông thường gọi Lama Chetan là La Chen, vị lạc ma già, một cách gọi âu yếm của ông. Ông bảo, La Chen, đừng có ở trong trạng thái đó. Bây giờ tôi hiểu rằng, lúc đó thầy tôi đã thấy Lama Chetan đăng nhập vào một thứ định trong đó, hành giả tan hòa bản chất của tâm mình với không gian của chân lý. Ông biết chứ La Gen, nếu ông nhập định này thì một đôi khi có vài chứng ngại vi tế có thể phát sinh. Nào, ta sẽ hướng dẫn ông. Sửng sốt, tôi ngắm nhìn những gì xảy ra kế tiếp. Và nếu không phải chính mắt tôi trông thấy thì tôi sẽ không bao giờ tin được. Lama Chisten sống lại. Rồi thầy tôi ngồi một bên ông ta, hướng dẫn thần thức ông đi vào cõi chết. Có nhiều cách làm việc này, và cách mà thầy tôi đang sử dụng lúc đó kết thúc với ba lần thầy thốt lên âm A. Khi thầy tôi thốt tiếng A đầu tiên, chúng tôi có thể nghe Lama Chetan nói theo khá rõ. Lần thứ hai giọng ông không rõ nữa, và lần thứ ba thì hoàn toàn im lặng. Ông đã chết. Cái chết của Samten đã dạy cho tôi mục đích của sự tu hành. Cái chết của Lama Chetan cho tôi thấy rằng những hành giả thuộc tầm cỡ như ông lúc sinh thời vẫn ẩn giấu những khả năng kỳ diệu của mình, và đôi khi chỉ bày tỏ chúng một lần mà thôi, vào lúc chết. Mặc dù còn bé xíu, tôi cũng đã hiểu rằng có một sự khác nhau rõ rệt giữa cái chết của Samten và của Lama Chetan. Đó là sự khác nhau giữa cái chết của một thầy tu tử tế có hành trì lúc sinh thời và cái chết của một hành giả có nội chứng tâm linh sâu xa hơn nhiều. Samten chết một cách chết bình thản và chết trong đau đớn, nhưng với sự bình an của đức tin. Còn cái chết của Lama Chetan là một sự thi triển thần thông của sự làm chủ tâm ý. Ngay sau tang lễ Lama Chetan, chúng tôi di chuyển lên tu viện Danh Rốc. Như lệ thường, tôi ngủ cạnh thầy tôi trong phòng ông, và tôi còn nhớ đêm ấy tôi đang ngắm những cái bóng của những ngọn đèn thắp bằng bơ nhảy múa trên vách tường. Trong lúc mọi người ngủ say, tôi đã nằm thức và khóc suốt đêm trường. Đêm ấy tôi hiểu rằng cái chết là một sự thật, và cả tôi nữa cũng sẽ phải chết. Khi tôi nằm đây suy nghĩ về sự chết và về cái chết của chính tôi, qua tất cả nỗi đau buồn đó, trong tôi một ý thức sâu xa dần dần ló dạng. Đó là ý thức rằng mình phải chấp nhận nó. Và với ý thức ấy, tôi quyết định cống hiến cuộc đời mình cho sự tu tập tâm linh. Thế là tôi đã khởi sự giác mặt cái chết và những hàm ẩn của nó khi tuổi còn rất nhỏ. Lúc ấy tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng ta phải trải qua biết bao nhiêu là cái chết dồn dập, hết cái chết này tới cái chết khác. Cái chết mất nước Tây Tạng sau khi Trung Quốc xâm chiếm, cái chết lưu đày, cái chết mất mọi thứ mà gia đình tôi và tôi đã sở hữu. Gia đình tôi, Laka, Chi San, đã từng là một trong những nhà giàu nhất xứ Tây Tạng. Từ thế kỷ thứ 14, gia đình tôi đã nổi tiếng là một trong những thí chủ quan trọng nhất của Phật giáo, bằng cách hỗ trợ sự Hoằng Dương Chánh Pháp và giúp các bậc thầy vĩ đại trong những công trình của họ. Nhưng cái chết tàn phá tôi hơn tất cả thì chưa xảy tới, đó là cái chết của thầy tôi. Ramjan Kanshi. Khi ngài mất, tôi cảm như nền móng cuộc đời tôi sụp đổ. Đấy là vào năm 1959, năm mà nước Tây Tạng sụp đổ. Đối với người Tây Tạng, cái chết của thầy tôi là một vố ác liệt thứ hai. Và đối với xứ Tây Tạng, cái chết ấy đánh dấu sự cáo chung của một thời đại.